Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, chúng ta đang ở vào những tuần cuối của năm Phụng vụ. Vì thế, các bài đọc kể từ Chủ nhật hôm nay nhắc nhở chúng ta về việc Chúa Giêsu sẽ trở lại trong ngày sau hết. Và Chúa Giêsu sẽ trở lại để gặp gỡ tất cả mỗi chúng ta. Và cuộc đời của mỗi người chúng ta là một cuộc đời của mong chờ, của đợi chờ. Và chúng ta biết chắc chắn rằng Chúa Giêsu sẽ đến. Nhưng ngày nào và giờ nào thì không ai được rõ. Như chính lời Đức Giêsu đã quả quyết trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Vậy để có thể đón nhận Đức Giêsu, để có thể mỗi người chúng ta được vào dự tiệc cưới với Đức Giêsu, dự bàn tiệc nước trời, chúng ta phải làm gì? Đoạn tin mừng cũng như bài đọc thứ nhất mà chúng ta được nghe trong sách Khôn ngoan chỉ dẫn cho chúng ta, đó là trong khi chúng ta sống, chúng ta hãy biết khôn ngoan để mà có thể nhận ra được điều gì giúp cho chúng ta có thể đạt được bàn tiệc nước trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trở lại bài đọc thứ nhất trong trích trong sách Khôn ngoan. Sách Khôn ngoan đã chỉ dẫn cho chúng ta và ca ngợi những ai có được đức khôn ngoan. Ai tìm đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan cho gặp, và người đó sẽ không phải nhọc nhằn vất vả nữa, và người đó sẽ trút được mọi lo âu và sẽ được đức khôn ngoan cho bình an thư thái. Như vậy, những ai tìm kiếm đức khôn ngoan, đức khôn ngoan sẽ giúp họ thăng tiến và đến gặp được Thiên Chúa. Còn trong đoạn tin mừng, Chúa Giêsu cũng đã nói về sự khôn ngoan, phân biệt giữa hai hạng người, người khờ dại và người khôn ngoan. Như vậy, cái chìa khóa có thể giúp cho chúng ta đạt được nước trời, dự được tiệc cưới con chiên, đó là chúng ta hãy khôn ngoan. Vậy chúng ta hiểu khôn ngoan như thế nào đây? Từ khôn ngoan mà Chúa Giêsu sử dụng, chỉ năm câu khôn ngoan và khờ dại, chính là từ ngữ mà Chúa Giêsu đã sử dụng khi đề cập đến những người xây nhà trên cát và trên đá trong tin mừng, mà sau khi Chúa Giêsu kết thúc bài giảng tám mối trên núi thì Chúa Giêsu đã nói đến dụ ngôn này. Chúa Giêsu sánh ví những người khôn là những người xây nhà trên đá, là người xây nhà trên đá là những người biết lắng nghe và thực hành lời Chúa, còn những người xây nhà trên cát là những người đã không lắng nghe và không thực hành lời Chúa. Và như thế kết cục, hai ngôi nhà lúc đầu chúng ta thấy như nhau, nhưng chỉ khi bão táp mưa đến thì hai ngôi nhà đó có kết cục khác nhau. Ngôi nhà trên đá là những người thực hành lời Chúa, xây nhà cuộc đời đức tin của mình trên lời Chúa và đã đứng vững chắc. Còn những người xây nhà trên cát là những người đã xây dựng đức tin của mình không phải bằng lời Chúa, không sống lời Chúa nên đã đổ tan tành. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, khôn ngoan theo nghĩa mà Chúa Giêsu dùng trong Kinh Thánh là như thế. Khôn ngoan trong Kinh Thánh không phải là một sự tinh ranh của thế gian, không phải là một sự khôn khéo trong cách ứng xử, mà khôn ngoan trong Kinh Thánh chính là biết sống theo đường lối của Thiên Chúa, biết sống những giá trị tin mừng mà Đức Giêsu mời gọi, biết gắn bó chặt chẽ với Thiên Chúa. Còn khờ dại cũng không phải là người bất cẩn ngu ngơ, cũng không phải là người u mê, mà là người đó đã không biết gánh kết cuộc đời của mình với Thiên Chúa, là người đã đi xa đường lối của Thiên Chúa. Như vậy, sống khôn ngoan là cách thế chuẩn bị tốt nhất, mà sống khôn ngoan theo lời Chúa chính là sống giá trị tin mừng mà Đức Giêsu mời gọi. Một khía cạnh khác trong khi chờ đợi Chúa đến, đó là hãy biết khôn ngoan sử dụng thời gian hiện tại. Thật vậy, qua việc Đức Giêsu loan báo ngày cánh chung, ngày đó ngày bất ngờ, không ai biết giờ ngày nào. Chúa Giêsu loan báo như thế không phải là để hù dọa chúng ta, nhưng là một lời mời gọi mọi người phải biết tận dụng thời gian hiện tại để sống tích cực, để sống tốt và sống theo thánh ý Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa ban cho con người có thời gian sống là vì lợi ích của chính con người. Thời gian kiên nhẫn chờ đợi Chúa là thời gian sinh ích lợi cho cuộc đời của mỗi người. 10 cô trinh nữ trong đoạn tin mừng hôm nay cùng tin tưởng chờ đợi chàng rể đến, và cũng đã từng thiếp ngủ đi khi chàng rể đến muộn. Nghĩa là cách nào đó, các cô cũng có cùng một thời gian sống và sinh hoạt như nhau. Thế nhưng kết cục, số phận thì lại khác nhau. Chỉ có 5 cô khôn ngoan được vào dự tiệc, còn 5 cô khờ dại thì không. Nguyên nhân là do cách sống, cách sử dụng thời gian chờ đợi hiện tại của họ khác nhau. 5 cô khôn ngoan là 5 cô đã biết sử dụng thời gian hiện tại của mình bằng cách trang bị chiếc đèn của mình đầy dầu, và đã biết sử dụng cái thời gian đó một cách tốt nhất, đó là lắng nghe và thực hành lời Chúa, biết sống tình yêu thương, biết thực thi bác ái, biết chu toàn bổn phận trách nhiệm của mình mỗi ngày, biết tận tâm phục vụ, biết tận dụng thời gian để hoán cải, để canh tân cuộc sống trở nên mỗi ngày tốt đẹp hơn trước mặt Thiên Chúa. Đó là 5 cô khôn ngoan đã biết tận dụng tất cả những gì Thiên Chúa trao cho mình để có thể đón nhận được ân sủng, để làm cho ngọn đèn đức tin của mình mỗi ngày đầy ân sủng, đầy dầu ân sủng của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Và như thế, khi ngày Chúa đến kêu mời, người đó sẵn sàng và được hưởng dự tiệc cưới với Thiên Chúa. Như thế, kính thưa quý ông bà, anh chị em, với lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta hãy biết khôn ngoan tỉnh thức để có thể đón được Chúa Giêsu đến thăm viếng chúng ta. Và sự khôn ngoan đó trong tin mừng Chúa Giêsu đã nói rõ, đó là những người biết lắng nghe lời Chúa và đem lời Chúa ra thực hành, và là những người luôn gắn kết với Đức Giêsu, nhất là biết gắn kết với Đức Giêsu trong bí tích thánh thể. Bởi vì bí tích thánh thể là bí tích mà Chúa Giêsu đã đến trần gian như là Đức Khôn Ngoan trong bài đọc 1, đến để tìm kiếm con người và những ai gắn kết với Đức Khôn Ngoan đó, tức là gắn kết với Đức Giê-xu, thì Đức Giê-xu sẽ chỉ đường dẫn lối cho những người đó đến gặp Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Và chỉ có những người đó mới có thể đạt được ơn cứu độ mà Thiên Chúa chuẩn bị và ban cho những con người đó. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, để đón chờ, để tỉnh thức, chúng ta cũng học noi gương Thánh Vương David mà Ngài đã viết trong Thánh Vịnh 42 như thế này: như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống, bao giờ con được đến vào bệ kín tôn nhan. Vâng, chỉ những ai khao khát Thiên Chúa trong suốt cuộc đời của mình, chỉ những ai mong mỏi Thiên Chúa như là một nguồn suối nước trong, thì những người đó mới có được tấm lòng luôn luôn hướng về Chúa, có một cuộc đời luôn luôn gắn kết với Thiên Chúa, để qua đó Thiên Chúa ban cho những con người đó đầy đủ ân sủng để có thể đứng vững trong hành trình tiến về với Thiên Chúa. Xin Chúa Giê-xu đứng là sự khôn ngoan, đứng sẽ dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa là Cha yêu thương mỗi người chúng ta. Xin Chúa Giê-xu đến chỉ dẫn mỗi người chúng con, để chúng con biết chuẩn bị những ngày tháng trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa, để chúng con luôn luôn sắm sẵn những bình dầu đầy, để rồi những bình dầu đầy đó là sự chuẩn bị và là phương thế để cho chúng con được dự bàn tiệc nước Thiên Chúa. Amen.